Ban Quảng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức, tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 19 với chủ đề Hạnh Cúng Dường, do Hòa Thượng Thích Như Niệm, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm và Đại Đức Thích Giác Hiệp thuyết giảng cho khoảng 1.200 hành giả tại chùa Phổ Quang ngày 23 tháng 12 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm, hội đồng trị sự, ban trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức, tăng ni trong ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong khóa tu Một Ngày An Lạc hôm nay, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị Phật tử, tuy Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6 vừa bế mạc, nhưng những dư âm vẫn còn vang vọng trong trái tim của toàn thể chư tăng ni và Phật tử trên toàn quốc, đặc biệt là chư tăng ni và Phật tử trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và xin một phút để toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự thành công của đại hội và sự thành công của chuyến đi đại biểu Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh tham dự đại hội một cách thành công tốt đẹp. Xin cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Và kính thông báo đến toàn thể quý vị hành giả một cái tin rất vui mà trong đại hội vừa qua chúng tôi vừa ghi nhận, đó là thứ nhất là chư tôn đức giáo phẩm trong đoàn Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã được suy cử tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa cũng như là hòa thượng. Đặc biệt nữa là chư tôn giáo phẩm của chúng ta đã được đại hội suy cử vào hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự. Và còn đặc biệt hơn nữa là có một số chư tôn đức trong giáo phẩm của chúng ta trong địa bàn thành phố đã được nhận huân chương độc lập hạng nhì, hạng ba của chủ tịch nước và nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cũng như là bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Trong đó có rất nhiều chư tôn đức giáo phẩm đã nhận được cũng như đã được suy cử vào hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự. Một lần nữa một tràng pháo tay để xin chúc mừng chư tôn giáo phẩm hòa thượng mới được suy tôn. Trở về không khí tu học sáng hôm nay, kính thưa quý vị Phật tử, sáng nay với chủ đề hạnh cúng dường, nhưng chúng ta cũng biết rằng trong một tuần nay toàn thể chư tăng ni và hành giả Phật tử đang hướng về Đức A Di Đà, bởi vì đó là cái tuần lễ kỷ niệm ngày vía Đức A Di Đà Phật. Vì vậy cho nên ban trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh và ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp để đưa đến chủ đề đến quý vị hành giả trong khóa tu Ngày An Lạc hôm nay với chủ đề hạnh cúng dường hướng đến kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà. Đó là chủ đề sáng nay mà ban tổ chức sẽ chuẩn bị tuyên dương pháp thoại cho chúng ta trong hội trường nhà văn hóa truyền thống Hà Nội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh tại chùa Phổ Quang hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cho khóa tu An Lạc một ngày với chủ đề hạnh cúng dường hướng đến hạnh nguyện Đức Phật A Di Đà, chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm trưởng ban Từ thiện Xã hội Thành đội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng hiện diện tại đạo tràng, kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử dự khóa tu.
Một ngày an lạc tại trú xứ chùa Phổ Quang là cái điểm do Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tái thiết và thành lập, coi như là một cái tài sản, một cái trụ sở chính thức của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, mà người đứng đầu và chủ trương đó là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, hiện là trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Qua được cái sự ủy nhiệm của Chư Tôn Đức tại đạo tràng, chúng tôi xin có đôi lời gọi là lễ khai mạc ở trong cái ngày tu an lạc hôm nay. Đáng lý ra đối với là cái chức năng này là của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, nhưng vì Ngài mắc công cán ở tại nước ngoài cho nên không có ở nhà để trao đổi cùng tất cả các quý vị nhân cái khóa tu. Cho nên vì vậy ở đây Chư Tôn Đức Tăng hiện diện ủy nhiệm cho chúng tôi ở trong cái chức năng này, chúng tôi xin có đôi lời để phát biểu trước đại chúng. Qua lời giới thiệu của vị sướng ngôn viên, hôm nay chúng ta tu ngày an lạc gọi là cái pháp cúng dường của Đức Phật, và cũng nhằm vào ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà thì cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng giữa hai cái tư tưởng văn hóa, mà nhất là đạo Phật, vì ảnh hưởng từ Trung Quốc và ảnh hưởng từ Ấn Độ. Nguyên nhân cho đó mà Phật giáo Việt Nam tất cả những cái sự sinh hoạt đều ảnh hưởng từ Trung Quốc đa phần, nhưng mà cái chất của Phật giáo thì người Việt Nam, nhất là Phật giáo Việt Nam, vẫn giữ. Như quý vị biết rằng Đức Phật A Di Đà là qua một cái sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về cái danh hiệu này cho Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất thì trong nói về A Di Đà, nói về cực lạc Tây Phương, thì nó gồm có hai cái quyển kinh mà nói này nhiều nhất, đó là kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ thì phàm chúng ta mà học kinh thì chúng ta phải nắm chắc được ở trong những cái đề kinh, hoặc giả là Đức Phật lấy cái nhân để Đức Phật ví dụ cái đề kinh. Như Phật Sư Tử Hống, tức là hoặc giả là Đức Phật lấy cái pháp và cái nhân để đặt cái đề kinh, hoặc giả là Đức Phật lấy cái nhân, cái pháp, cái dụ để đặt đề kinh, hoặc giả là nhân lấy cái nhân với cái dụ để đặt cái đề kinh. Thì ở đây đa phần nhìn thì thấy Phật tử đạo tràng Pháp Hoa do một cái sự hướng dẫn tu tập của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị chú trọng về cái đề tài Pháp Hoa, đề tài kinh Pháp Hoa rất là dữ. Thì trong kinh Pháp Hoa này Đức Phật nói cái gì? Đức Phật lấy cái pháp với cái dụ để mà đặt cái đề kinh. Cái pháp là gì? Tức là diệu pháp, là cái phương pháp để tất cả mọi người chúng ta thành Phật. Mà muốn thành được Phật thì Đức Phật lấy cái bông sen để làm cái biểu dụ, để chỉ cho cái phương pháp mà để chúng ta thành Phật. Thì cái hoa sen á là gì? Tức là cư trần bất nhiễm. Chúng ta ở trong trần, tất cả mọi người đều bị tiêm nhiễm lục dục thất tình, mà chúng ta khác với hẳn với họ, chúng ta không có bị vướng mắc ở trong đó. Tức là chúng ta đã cư trần bất nhiễm. Ví dụ như tất cả ở trong cái thành phố này á, nó là hơn 8 triệu dân. Nhưng 8 triệu dân này á, đâu phải là tất cả mọi người họ tu hết. Hôm nay là ngày Chủ nhật, cũng có người đi đầu này hẹn đầu nọ, ăn chơi phung phí vướng mắc ở trong cái chỗ thất tình lục dục. Mà tất cả các quý vị đây gạt bỏ hết giữa cái sự sống, cái sự thụ hưởng ăn chơi của người đời, quý vị đi vào chùa để thực hiện cái khóa tu một ngày an lạc này. Tức là đó là chỉ cho cái sự cư trần bất nhiễm của tất cả các quý vị. Cho nên có thể nói rằng mỗi vị là một cái hoa sen. Mà đã chúng ta an lạc bằng các cái phương pháp niệm Phật, cái phương pháp tu trì qua sự hướng dẫn của chư tăng, thế không, đó là cái một cái sự cư trần bất nhiễm mà chúng ta có thực hiện được như thế này, thì chúng ta mới có thấy được một cái sự an lạc. Cái sự an lạc thì đó, mỗi người và thực hiện một cái chủ đề là diệu pháp điên hoa. Vì vậy cho nên nó, tôi tin tưởng rằng ở trong này đa phần là ở đạo tràng Pháp Hoa, quý vị tập hợp về đây tu tập thì qua một cái sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, thì quý vị biết rằng cái cao quý của hoa sen như thế nào. Chúng tôi không dám nói nhiều, chúng tôi chỉ có như thế. Thì đối với là kinh A Di Đà, thì chúng ta phải phân biệt được nhân vật Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một người trí tuệ bậc nhất ở trong cái hàng thanh văn, đúng thế không? Chúng ta đọc kinh chúng ta có thấy trong thập đại đệ tử thì Đức Phật tán dương cái gì, tán dương ngài Xá Lợi Phất, nó là như vậy, đó là như vậy. Thì tại sao Đức Phật không kêu, không nói với ai mà Đức Phật lại giới thiệu biết là Xá Lợi Phất là người trí tuệ bậc nhất? Xá Lợi Phất cũng là trí tuệ, mà Đại Trí Văn Thù Sư Lợi cũng là trí tuệ, nhưng mà hai cái phần trí này chúng ta nên có một cái sự phân biệt giữa một cái sự đại trí là nó vượt hẳn cái trí của thế gian. Còn cái trí của ngài Xá Lợi Phất tuy biết là thánh trí nhưng mà nó cũng ở trong cái sự chấp chặt, ở trong dần lỏng quẩn. Cho nên ở trong kinh A Di Đà này Đức Phật giới thiệu về cái danh hiệu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật cái tiếng Phạn gọi là Amitabuddha, tức là A Di Đà Phật, đó là chúng ta dịch âm. Mà thường á, tất cả quý Phật tử hay niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, nói từ Phạn ngữ là Nam Mô Amitabuddha, dịch âm là A Di Đà Phật. Cái nghĩa của nó là gì? Chữ Nam Mô là cung kính, Amita có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chữ Phật là giác ngộ, đúng không? Phật giả là giác giả, chữ Phật là chỉ cho con người có sự giác ngộ. Mà kinh Pháp Hoa đó quý vị nói rằng cái việc thành Phật Đức Phật chứng minh rất là hay. Đức Phật nói rằng không phải là làm cái chùa cho to, tạc cái tượng Phật cho to lớn mà người đó thành Phật. Có thể thấy hình tượng Phật giơ cái tay này nó mô Phật, người đó cũng thể thành Phật. Thậm chí cho những kẻ lấy cát đắp thành tượng Phật, người đó cũng là gieo giống và đại Đức Phật, gieo giống với Đức Phật. Cho nên tồn tại của cuộc đời rồi thì chúng ta chỉ còn có hai cái thiện và ác ở trong cái thiên hình vạn trạng như vậy. Mà chúng ta, Đức Phật dạy rằng dù cái thiện nhỏ không bỏ, cái ác nhỏ không làm,
Cái thiện nhỏ nếu mà chúng ta tích lũy được thì lâu ngày nó thành cái phước to. Nếu mà cái ác nhỏ đó chúng ta tích lũy rằng nó nhiều thì lâu ngày cái ác nó lớn mạnh thì nó cũng tán thân mất mạng, nó chả được gì hết. Là cái biện chứng, đó là một cái sự nhân quả mà Đức Phật đã dạy cho mỗi con người ở trong cái cuộc sống của mình, cuộc sống của mình. Thì vô lượng thọ, chữ vô lượng là không có số đếm, thọ là sự sống. Vô lượng là không có số đếm, quang là ánh sáng. Vô lượng là không có hình dáng. Công đức là những cái việc của mọi người đệ tử của Phật, dù xuất gia tại tục, ý thức được cuộc đời là vô thường giả tạm, cho nên thực hiện những cái điều lành, những cái điều tốt để tích lũy những cái công đức này. Cho nên tại sao chúng ta gặp nhau chúng ta chào A Di Đà Phật, có nghĩa là chữ Nam Mô là cung kính. Tôi cung kính những cái người giác ngộ, biết ý thức được đời là vô thường, tạo những cái công đức, tạo những cái sự sống không còn, tạo ánh sáng không tận này, làm những cái công đức này cho chúng sanh, cho tất cả muôn loài. Cho nên từ ngay chỗ này được một cái sự cung kính đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà nó có một cảnh giới người ta gọi đó là cực lạc. Chữ cực là vô cùng tận, chữ lạc là vui, là vui sướng. Thấy không? Cho nên tổ dạy rằng cuộc đời này không có gì hơn bằng cách là vi thiện tối lạc. Vui nhất là ở trong một cái sự làm lành. Chỉ có một cái việc lành là một niềm vui nhất của người biết hướng Phật và biết tu Phật, biết tu Phật. Và tất cả mọi người nghĩ đến cái việc lành, nghĩ đến cho một cái chung của xã hội cho mọi người, tạo những cái công đức lành này cho họ, thì khi mà chúng ta xuôi tay nhắm mắt rồi thì quý vị biết những cái mà chúng ta làm đó Phật nhắc chúng ta, thì họ nhớ đến chúng ta, đó là gì? Chúng ta sống mãi trong tâm cảm của họ, trong cảm của họ. Và đồng thời họ nhắc và họ nhớ đến cái những cái việc làm của chúng ta để bắt chước họ làm theo, đó là một cái ánh sáng, đó là cái ánh sáng, đó là cái ánh sáng. Ví dụ như bây giờ như Hòa Thượng Chiêu Quảng cũng như các cái vị tôn túc lãnh đạo thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tại sao đầu tư vào vận động Phật tử để làm cái nhà truyền thống này, để làm cho cái chỗ cho Phật tử sinh hoạt tu học của mình, thấy không? Mà đây là cái của chung, không nghĩ đến của riêng, không nghĩ đến của riêng. Đây là tạo ra cái công đức. Mà công đức này bằng cái suy nghĩ đúng và làm việc nó đúng, cho nên mới có cái chỗ để quý vị sinh hoạt, quý vị tu học, thấy không? Rồi mai kia mốt nọ tất cả các vị hòa thượng đây cũng già, cũng xuôi tay nhắm mắt, đúng không? Thì bỏ lại cái nhà truyền thống này nó còn, thì biết rằng nó có hình thức là phải đi đến chỗ ngoại diệt, nhưng mà nó vẫn còn, nó vẫn còn. Tất cả mọi người nhìn hồi đó Hòa Thượng Thích Trí Quảng lãnh đạo thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban trị sự thành hội, và chư tôn đức tăng ở trong cái ban trị sự thành hội ở chung sức chung lòng đây để mà thực hiện. Thì đó là gì? Ở trong cái việc làm này nó sống mãi ở trong mọi người. Cho nên người ta gọi đó là vô lượng thọ. Cho nên tất cả mọi người nhắc đến, đó là cái gương tốt của chư tôn đức đang lãnh đạo thành hội. Thì quý vị này sẽ có cái gì? Sẽ có cái suy nghĩ là cái suy nghĩ đó để bắt chước làm theo. Đó là cái ánh sáng làm tốt. Chẳng hạn như bây giờ nghĩ đến Nguyễn Huệ Quang Trung, người ta nghĩ liền đến anh hùng dân tộc. Cho nên Nguyễn Huệ Quang Trung có thể cũng nói là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vì nghĩ đến Quang Trung thì người ta nhớ là một cái người đã thống nhất được Sơn Hà và đánh đuổi được quân Mãn Thanh ra khỏi đất nước Việt Nam. Thì người ta nghĩ đó là anh hùng dân tộc. Thấy không? Đó là cái ánh sáng để học làm theo. Cho nên phải tạo ra cái công đức. Mà nếu mà cái người mà còn tham thì không thể tạo công đức lành được, không thể tạo công đức lành được. Cho nên cảnh giới của cực lạc A Di Đà này không có ham vàng, không có ham bạc, đúng không? Không có thích những cái của cải vật chất, cho nên đất đó thì làm vàng. Ở trong cái ao thất bảo này có lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, sa nô, có trân châu, những cái vật báo đều trong đó. Trong khi những người mà đầu sanh về ở trong cảnh giới này, từ quý vị biết rằng nó có chia ra chín phẩm sen. Ở trong chín phẩm sen này thì tùy theo cái công đức tu hành của từng hành giả một, để mà được có cái sự đầu sanh vô đây, từ hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh ở trong chín phẩm sen, thì cũng đồng sống chung ở trong một cái ao sen đó. Sống chung ao sen đó, nhưng mà ao sen này có phân biệt tùy theo cái công đức của mọi người. Thì cái chỗ A Di Đà Phật này là cái chỗ thánh phàm đồng cư, thánh phàm đồng cư. Thì hôm nay chúng ta cũng ở trong cái việc thánh phàm đồng cư, nhưng mà chúng ta có thể cũng có thể phân biệt được, phân biệt được mà chúng tôi mới vừa nói ở trong cái sự cư trần bất nhiễm đó, cư trần bất nhiễm đó. Thì tất cả các quý Phật tử nên tiếp thu. Ở trong kinh A Di Đà có nói rằng: Dược hữu thiện nam tử thiện, sáu đại pháp dược hữu thiện nam tử thiện nữ dân văn thiết. A Di Đà Phật chất trì danh hiệu nhiệt nhất nhiệt nhiệt nhị nhiệt nhiệt tam nhiệt nhiệt tứ nhiệt nhiệt ngũ nhiệt nhiệt lục nhiệt nhiệt thất nhiệt nhất tâm bất loạn. Trì nhân lâm bệnh chung thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Này sáu đại pháp, nếu kẻ thiện nam người thiện nữ, thấy không? Chí thành chí thiết, niệm danh hiệu Phật A Di Đà từ 1 tới 7 ngày thì cái người thiện nam hoặc thiện nữ đó được về ở trong cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cùng với là hàng thánh chúng. Thì quý vị biết rằng dù cho chúng ta ở pháp môn nào, tham thiền, trì kinh, niệm Phật, trì chú vân vân, cũng làm sao cái tâm mình nó không có loạn động, mình giúp phục được ba nghiệp thân khẩu và ý, đúng không? Thì mới đi đến chỗ giải thoát được. Thì sở dĩ Phật giáo nó phát nguồn từ Ấn Độ, nhưng khi Đức Phật còn hiện tại thì Đức Phật không có 10 cái tông, không có Tịnh Độ tông, không có Pháp Hoa tông, không có Quy Nghiêm tông, không có Mật tông, không có Thiền tông, vân vân. Nhưng mà khi Phật giáo du nhập về Trung Quốc, nó có 10 cái tông này. 10 cái tông này thì sở dĩ các tổ mà chia ra nhiều cái tông để nhiều cái phương pháp đó, nhưng cũng không quy định làm sao cho chúng ta nhiếp phục được ba nghiệp thân khẩu ý, cho thân tâm chúng ta thanh tịnh được đi đến một chỗ ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ngày 17 tháng 11 là do ngài Huệ Viễn Thiền Sư, tức là ngài lập ra cái Tịnh Độ Thư Xã. Tịnh Độ Thư Xã từ ngay chỗ này, ngày 17 tháng 11 này là cái ngày thành lập Tịnh Độ Thư Xã và niệm Phật Tịnh Độ Thư Xã, và đồng thời để kỷ niệm ở trong ngày này. Cho nên những người mà đã phát Bồ Đề Tâm hướng về Phật ở trong cái phước môn Tịnh Độ này, tu tập này, cho nên lấy cái ngày này làm ngày khánh đản của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà, hằng ngày chúng ta A Di Đà Phật, chúng ta gặp nhau là A Di Đà Phật, thậm chí chúng ta còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mời Phật. Ở trong cái thời điểm này không có, chứ thời điểm chúng tôi bắt đầu hậu chức ở chùa đã bắt đầu bữa nay là chúng tôi phải chấm công cứ, cứ hả niệm 10 sao tràng người ta bẻ một cò, có người đem lại một bịch chân nhang cò thế này, cứ 10 tràng một cò, 10 tràng một cò. Mà hả viết 100 tràng thì lấy một cái bút lông mà viết chữ nho đó, chấm vô trong một cái hoa. Như thế cứ hả 100 tràng thì chấm một cái chấm, chấm vậy. Nhưng mà tôi thưa rằng quý vị biết hàng ngày các vị hành giả mà niệm Phật này đó, có thể nói cuối năm đó người ta chấm như thế 4-5 tờ công cứ, cái tờ công cứ bự vậy. Thì ở trong này điếm nó là bao nhiêu quý vị biết không? 6.000. Ở trong cái hoa sen này nó có 6.000 cái chấm, 6.000 chấm thế. Mà quý vị biết là cái 100 chuỗi thì được 1 chấm, thì quý vị nhân lên coi nó biết bao nhiêu. Mà có người ta có thể là 10 tờ công cứ vậy, chứ không phải ít. Cho nên đến cái ngày lễ viếng A-di-đà này, nếu mà chùa nào mà chuyên hướng dẫn người ta về niệm Phật thì phải chấm công cứ. Bây giờ hết rồi, giờ cái này nó xưa, nó trở về xưa, nhưng mà cũng nhắc ở đó là cái gì? Cái đó là một cái phương tiện để hướng cho tất cả quý Phật tử tu hành. Bây giờ chúng ta ở trong cái điều kiện hiện nay đó, về cái vấn đề vật chất nó cao, máy móc nó nhiều, thì chúng ta không có thể nhiếp phục ba nghiệp và thâm thiền được. Cho nên chúng ta lấy câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà có một cái sự hướng dẫn của chư Tăng, hướng dẫn của tất cả các cái đạo tràng, hướng dẫn quý vị niệm Phật cũng không ngoài. Bây giờ quý vị đang thâm thiền và cái nhạc bên đó mà nó mở nhạc rốc, nhạc ráp gì đó, thì quý vị nghĩ sao? Nó sùm rồi, quý vị không có tỉnh được, đúng không? Cho nên ở trong này bằng cái cách hành trụ tọa hạ là đi đứng nằm ngồi đều Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thấy không? Mà chỉ có cái phương pháp này mới nhiếp phục được ba nghiệp của chúng ta, thân khẩu ý chúng ta nó mới thanh tịnh, nó mới được vắng lặng. Mà hát thân ba nghiệp, thân khẩu ý nó tích lũy, nó vắng lặng thì sao, thấy không? Thì dĩ nhiên nó chúng ta tích lũy được cái năng lượng, cái năng lượng. Mà ở trong cái năng lượng á, thì đạo Phật gọi đó là gì? Đạo Phật gọi đó là cái niệm lực. Niệm lực, Đức Phật dạy thế. Niệm lực, lực là cái gì? Lực là cái sức mạnh. Niệm là sức mạnh của chánh niệm. Và tất cả các quý vị cứ chuyên tâm niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi gì Nam Mô Di Đà Phật, nói chuyện với người ta, thậm chí trong tâm mình cũng Nam Mô Di Đà Phật, thấy không? Thì cái gì nó xen vào, cái tạp niệm tà niệm không bao giờ xen vào đây được. Và quý vị tích lũy được cái chánh niệm thì cái chánh niệm của quý vị lớn mạnh, đó là một cái lực để đánh tan hết, xua đuổi hết tất cả những cái tạp niệm. Mà tạp niệm đó thì người ta gọi đó là gì? Ta gọi đó là tà ma, quỷ quái, ta gọi đó là ma vương. Nó theo nó phá đường tu của mọi người. Mà quý vị cứ Nam Mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật, có không có tưởng nghĩ đến cái gì hết, thấy không? Thì làm sao mà nó xen lẫn vào trong này được? Thì thâm thiền nó cũng thế thôi, thâm thiền nó cũng thế thôi. Cho nên nó mở ra những cái pháp tu hành này cũng không ngoài cái ý để mà nhiếp phục ba nghiệp của tất cả mọi con người của chúng ta. Cho nên á, ở chúng ta chuyên tâm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật nó không ngoài. Thì bây giờ chúng ta mới phát huy, muốn phát huy cái sức mạnh của chánh niệm này thì lấy cái gì để chứng minh? Thì đối với là khoa học người ta gọi đó là từ lực. Từ lực là gì? Từ lực là cái sức mạnh của từ trường, sức mạnh của từ trường. Ví dụ như bây giờ cái máy người ta, cái đèn người ta xây dựng á, chúng ta nhốt cái từ trường đó là 110, đúng không? Nhưng mà chúng ta cho cái từ trường của điện vô ở trong cái đèn, trong cái máy này nó có 50, thì cái đèn không cháy được, mà cái máy không quay được, máy không quay được. Mà người ta xây dựng cái bộ phận này, chúng ta cho điện, cái từ trường của điện vào 110, nhưng mà chúng ta điện năng ở bên ngoài cái từ trường và nó vô 220, thì cái đèn sao? Đèn này nó sẽ đứt bóng, máy nó sẽ không chạy, nó bị cháy, motor nó liệt luôn, liệt luôn, thấy không? Thì ở trong tâm chúng ta một cái chánh cái tà nó cũng thế. Nếu cái niệm lực chúng ta mạnh thì chúng ta hàng phục được chúng ma, chúng ta thiệu long tâm bảo. Còn nếu đó mà cái tà niệm nó nhiều, chánh niệm nó không có, thì không bao giờ mà chúng ta vượt qua, chúng ta vượt qua những cái tà ma ngoại đạo. Chúng ta không thể có một cái chánh niệm để chúng ta đi đến chỗ giải thoát được, giải thoát được. Cho nên cái ý nghĩa, cái niệm lực ở trong cái việc tu hành nó là như vậy. Thì chúng tôi không có vì còn tất cả các cái hòa thượng giảng sư, tất cả các cái vị mà có cái phần chức trách do ban tổ chức để bố trí cho tất cả các quý vị ngày hôm nay, thì chúng tôi xin nhường lại cho tất cả các quý vị này. Và chúng tôi trước khi mà nhường lại cho hòa thượng Giác Toàn chủ giảng với là tất cả các quý vị ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một cái ngày an lạc với chủ đề hôm nay, là ở trong cái phương pháp
hành cúng dường.
Về cái hạnh cúng dường của tất cả quý Phật tử, làm thế nào để cho nó cái phước, thì ở đây người ta gọi là cúng dường tam bảo và Phật pháp tăng là có phúc, đúng không? Thì tất cả mọi người tiết kiệm nè, cái ăn cái mặc của mình, của bản thân, của gia đình mình, đem đi cúng dường ba ngôi báo Phật pháp và tăng. Đầu tiên quý vị nói cái gì trước? Cúng dường cho có phước, đúng không? Chứ ai nói cúng dường gây tội đâu. Ở trong kinh địa kinh Kim Cang thì bị lìa bốn tướng, mà tất cả mọi người cũng nói cúng cho có phước. Tại sao gọi là cúng cho có phước? Thấy không? Bây giờ quý thầy không có nghĩ riêng gì của quý thầy hết. Đó là một, ở trong cái tăng bảo, hiện tiền tăng bảo này, không nghĩ riêng tư gì cho mình hết. Thậm chí ở trong chùa đó, ở khi mà đầu Phật xuất gia rồi á, nghe một tiếng chuông, vì lấy luật tạng ấy, để làm đầu. Mà luật đó là gì? Là tỳ ni. Tỳ ni là dịch là gì? Là tổng trì. Tổng là gom, trì trì là giữ. Gom cái gì? Gom cái thiện, giữ cái ác. Cho nên á, quý thầy mà đi vậy đó, hoặc giả nghe sấm mơ mà thức dậy, thì phải ở trong luật Phật dạy và luật tạng dạy chứ. Tùng triêu dần đảm trực chiến mẫu tiết chúng sanh tự hồ hộ nhật tư túc hạ tán kỳ hình quyện thử từ sanh tịnh độ. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Đi ra đường á, bước cái chân đi cũng vậy, thấy không? Từ sáng về dần thẳng đến tối, bước cái chân xuống dưới đất này mà vô tình dậm đạp đến những cái loài vi sanh mà nó chết đi nữa, cũng cầu nguyện cho các người giảng sanh về về tịnh độ ở trên bước đi của mình. Thậm chí cái bữa ăn là cái bát ra không, cũng phải tưởng chú dược kiến không bát để nguyện chúng sanh cụ túc thịnh mãn thiết nhất nhược kiến không bát để nguyện chúng sanh, tức là bằng nó thấy bát không cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, thấy không? Cái tâm không có cái gì ngăn ngại, tức là không, sự ăn là sống, nhưng mà dù cho không có đi nữa chúng tôi cũng vẫn thanh tịnh, không có gì. Còn hãy nói thấy cái pháp đầy cũng nguyện cho tất cả chúng sanh đầy đủ như cái pháp lành của chư Phật. Thậm chí nghe cái tiếng chuông cũng phải văn trung tinh thiền não kinh ký tệ trưởng bồ đề sanh ly địa ngục sức quả khai nguyện thành Phật độ chúng sanh án già ra đế gia ta ha. Nghe chuông lòng phiền não nhẹ ký tệ lớn bồ đề sanh lìa địa ngục khởi hầm lửa nguyện thành Phật độ chúng sanh án già ra đế gia ta ha. Thấy không? Dù ngồi đó cũng phải tưởng chú chánh tăng đương tội đưa vị chúng sanh tọa vào đề tòa tâm vô sở trước. Tất cả mọi thứ đều có như thế, tức là phải tưởng thế để chi? Để nó tăng trưởng được cái chánh niệm, nó ràng buộc được ở trong một cái sự ham muốn người. Cho nên toàn thể Phật tử tại gia nó thấy rằng cái sự tu tập của quý thầy nhất nhất cử nhất động, tất cả mọi thứ đều ở trong cái chánh niệm, cho nên nghĩ rằng mình làm không được, cho nên mới phát bồ đề tâm cúng dường. Nghĩ rằng tất cả quý thầy không làm gì riêng tư, mà tất cả hầu hướng về cho lợi lạc quần sanh, lợi lạc tất cả mọi loài. Cho nên từ nghe chỗ này Phật tử mới phát bồ đề tâm cúng dường. Cúng dường thì tất cả Phật tử ở đây nếu mà ta gạt bỏ chư duyên, chúng ta nhất tâm niệm Phật ở trong một ngày, thì chúng ta có thấy cái ích lợi ở trong cái gạt bỏ chư duyên nhất tâm niệm Phật này để cho nó thành tựu công đức cỡ nào. Thì ở trong cái điều pháp nguyện tu hành của quý vị, tôi tin tưởng rằng đó là một cái thực tế, đó là một cái sự chiêm nghiệm. Để từ nghe chỗ này, quý vị có một ngày mà quý vị hướng thiện, quý vị tập thành làm thế nào để cho cái tâm an lạc, cũng như tất cả quý thầy. Có ngày thôi, hai tuần lễ có ngày, đúng không? Mà quý thầy hàng ngày hàng đêm là phải có một cái chánh niệm như vậy, thì quý vị khó để mà thực hiện theo quý thầy được. Cho nên từ nghe chỗ này tôn kính hàng tăng bảo. Mà hàng tăng bảo là gì? Hàng tăng bảo là người đứng trung gian giữa Phật pháp với là tất cả mọi người. Cho nên suy nghĩ đảm đang trong việc chánh pháp, phát quy chánh pháp của Đức Phật. Cho nên tất cả các quý vị thực hiện cái hạnh cúng dường này để chi? Để cho quý vị bòn mót cái công đức, công đức để làm để cái sự mà lợi lạc quần sanh. Đó là cái công đức này. Thật sự ra đó là nếu chúng ta có ý thức, có một suy nghĩ đúng với lại chánh pháp, thì công đức cúng dường chúng ta kết hợp với lại suy nghĩ đúng Với là chánh pháp thì công đức của quý vị thật vô lượng vô biên. Thì sau cùng chúng tôi xin kính chúc tất cả các nam nữ Phật tử phát Bồ Đề Tâm tu hành ở tại trú xứ đạo tràng chùa Phổ Quang ở đây tinh tấn ở trên con đường tu học của mình, gặt hái nhiều cái kết quả ở trong cái việc tu học này để phát huy được cái tâm Phật của chúng ta. Mà chúng ta tâm Phật, chúng ta nhìn nhận được cái Phật tâm của chúng ta có thì đó là chúng ta đền đáp cái công ơn của chư Tôn Đức Tăng, là người đứng trung gian giữa Phật pháp với chúng sanh, hướng dẫn quý vị. Đó là một cái phần đền đáp xứng đáng nhất. Một lần nữa chúc tất cả các quý vị an lạc, và xin cảm ơn chư trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng hiện diện tại đạo tràng đã ủy nhiệm cho chúng tôi có lời phát biểu trước đại chúng. Nếu có cái điều gì nó sai sót thì xin quý vị từ bi quan hệ cho chúng con được sám hối. Nam mô thượng an lạc Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý hành giả. Sau 37 phút chúng ta đã được lắng nghe hòa thượng Thượng Như Hà Niệm thay mặt cho ban trị sự có đôi lời phát biểu đến với toàn thể đạo tràng của chúng ta trong khóa tu một ngày an lạc. Và trong lời phát biểu khai mạc, hòa thượng cũng đã nhắn nhủ tất cả hành giả Phật tử chúng ta phải nên hiểu được cái ý nghĩa của danh hiệu hồng danh Đức Phật A Di Đà. Và khi hiểu được thì chúng ta cũng phải càng hiểu hơn về cái đặc tính vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức của Đức Phật A Di Đà. Khi mà chúng ta hiểu được mà chúng ta nhớ đến Phật A Di Đà, chúng ta phải tu và tu theo cái hạnh nguyện là hạnh cúng dường mà hòa thượng đã nhắc nhở chúng ta vừa qua. Đó là những cái ý nghĩa thâm sâu mà hòa thượng đã mở màn làm tiền đề để cho chúng ta chuẩn bị bước vào cái cuộc nghe pháp về chủ đề hạnh cúng dường hướng đến hạnh nguyện Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để nhắc nhở và khuyến tấn cũng như là chỉ giáo thêm cho hành giả Phật tử chúng ta hiểu được về cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà, cũng như là hiểu được cái hạnh cúng dường của một người Phật tử hướng đến Phật A Di Đà như thế nào, thì hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe một cái đại hòa thượng và pháp sư sẽ vận chuyển bánh xe pháp đầu tiên hướng đến chủ đề hạnh cúng dường và hướng đến hạnh nguyện Đức Phật A Di Đà. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe lời thuyết pháp của hòa thượng Thích Đắc Toàn, phó chủ tịch hội đồng trị sự kiêm trưởng ban kinh tế tài chính trung ương, sẽ tuyên dương pháp thoại đầu tiên sáng nay. A Di Đà Phật, chúng con xin cung thỉnh hòa thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta vô cùng hạnh phúc là tuần lễ này, trong cái ngày tu tập của chúng ta một ngày an lạc, thì nằm trong một cái tuần lễ lễ vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11. Cho nên chúng ta cũng được cái hạnh phúc lớn là sáng hôm nay được chư tôn đức lãnh đạo thành hội Phật giáo đã quan hỷ với chư tôn đức viện chủ trụ trì cũng đã quan hỷ đến để chứng minh và có cái lời khai mạc nói đến liên quan cái ý nghĩa về hạnh cúng dường cũng như ý nghĩa ngày lễ Đức Phật A Di Đà. Và vào giờ này thì nhà sư xin được tiếp tục cái ý pháp hạnh cúng dường qua công hạnh tu tập của Đức Phật A Di Đà, để chúng ta có một cái tấm lòng chúng ta hướng đến Đức Phật A Di Đà, mà qua cái ý pháp hạnh cúng dường mà ban tổ chức một ngày tu tập an lạc đã có chuẩn bị cho chúng ta. Chúng tôi xin đọc lại một cái đoạn luận ở trong Đại Trí Độ Luận nói về thiện căn cúng dường, để toàn thể đạo tràng chúng ta cùng suy nghiệm để chúng ta tu tập. Kinh, đây chính là kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật. Muốn đem các thiện căn cúng dường cung kính tôn trọng, tán thán chư Phật, được tùy ý thành tựu, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận, tức là ngài tổ sư Long Thọ, ngài giảng: Bồ Tát đã được không lìa chư Phật, hãy nên cúng dường. Nếu được gặp Phật mà không cúng dường, thật là chẳng vui. Như Bồ Tát Tu Ma Đề, tức là diệu ý, gặp Phật Nhiên Đăng mà không có chi cúng dường, ngài tìm kiếm chung quanh, thấy người con gái bán hoa, lấy 500 tiền vàng mua được 5 cành hoa sen, 5 cành hoa sen xanh để cúng dường Phật. Lại Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, vì cúng dường thầy mà bán thịt máu thân mình. Các Bồ Tát như vậy đã được thấy Phật, tâm muốn cúng dường. Nếu không có gì cúng dường thì tâm có trở ngại. Ví như người dân thường gặp quân trưởng mà không đem lễ tặng, thời là bất kính. Thế nên các Bồ Tát tìm vật cúng dường để cúng dường chư Phật. Phật tuy không cần, Phật tuy không cần, mà tâm Bồ Tát á, thì được đầy đủ. Các Phật tử để ý cái ý pháp đó, để mình biết mỗi lần mà mình cúng dường á, là vì mình muốn thể hiện cái tấm lòng, cái tâm tu tập của mình. Khi chư Phật, chư Bồ Tát thì đây cũng nhấn mạnh rằng là các ngài thành tựu rồi, thành tựu quả vị rồi, nhưng mà sự cúng dường đây là để chu toàn cái tâm nguyện của mình, cái tâm hạnh của mình. Cho nên Bồ Tát tìm vật cúng dường để cúng dường chư Phật. Phật tuy không cần, mà tâm Bồ Tát thì được đầy đủ. Cho nên khi mà chúng ta thể hiện cái tấm lòng cúng dường á, thì chúng ta nhớ cái đó, vì để thành tựu cái công đức tu tập của chúng ta. Ví như nông phu gặp ruộng tốt mà không hạt giống, tuy muốn gia công mà không lấy gì để tung sức, tâm rất ưu sầu. Bồ Tát cũng như vậy, được gặp chư Phật mà không có vật cúng dường, dầu có vật khác không xứng ý mình, tâm bèn e ngại. Các thiện căn là gì? Quả báo của thiện căn như hoa hương, ăn lạc, y phục, tràng phan, bảo cái, các thứ trân bảo. Vì cớ sao? Vì hoặc có khi lấy nhân nơi quả, nơi như nói ngày ăn ngàn lượng vàng, vàng thì không thể ăn, nhân vàng được ăn nên nói ăn vàng. Hoặc có khi lấy quả nói nhân, như thấy bức vẽ đẹp nói là khéo tay. Tay chẳng phải bức vẽ, vì thấy bức vẽ đẹp nên nói khéo tay. Đó, chúng ta nhìn chúng ta biết được. Thiện căn quả báo cũng như vậy, do nhân duyên nghiệp thiện căn mà được đồ cúng dường thì gọi là thiện căn. Đó. Cho nên mỗi lần mà chúng ta sắm sửa một cái lễ vật, một cái bó hoa, một cành hoa, một nải chuối, hay là một dĩa trái cây, hay là tất cả các loại phẩm vật mà trong đây có nêu đó, tức là từ hoa hương, anh lạc, y phục, hay là tràng phan hay bảo cái đó, tất cả những cái đó đều là cái tấm lòng của chúng ta cúng dường. Mà cúng dường để chi? Để trang nghiêm, tích tụ cái thiện căn của chính mình. Đó, các Phật tử nhớ cái đó, tại cái điều đó hết sức quan trọng. Chứ có nhiều khi mỗi lần mình muốn cúng dường cái gì thì mình cứ bị băn khoăn là đủ tiền hay thiếu tiền, hay là nhiều hay ít, cái đó không quan trọng. Đó, mà quan trọng á là cái tấm lòng của mình ra, để mình trang nghiêm, mình tích tụ cái thiện căn của chính mình. Thì trong cái nghĩa cúng dường đó, ở đây chúng ta thấy trong luận tổ sư ngài có nêu ba cái ý. Một là cúng dường, hoặc là thấy hoặc nghe công đức của chư Phật, sanh tâm cung kính tôn trọng, đưa đón hầu hạ, nhiễu quanh, lễ bái, đứng cúi đầu, chắp tay, tránh ngồi, yên chỗ, phiên mời ăn uống, hương hoa, trân bảo, xưng tán các công đức, trì giới, thiền định, trí tuệ, Phật có thuyết pháp, thì tính thọ, lời dạy bảo, thân, ngữ, ý nghiệp làm như vậy, thì ấy là cúng dường. Cho nên hôm nay chúng ta phải có một cái sự cảm nhận và suy nghĩ sâu cái lời dạy này, để hàng ngày chúng ta luôn luôn thực hiện cái hạnh cúng dường mà rất quan hỷ, chứ không phải bị bận tâm là phẩm vật nhiều hay ít, hay là tài sản nhiều hay ít, hay là tiền bạc nhiều hay ít. Đó. Mà bây giờ các Phật tử để ý lại cái ý pháp này: hoặc thấy hoặc nghe công đức chư Phật, mà mình nghe mình quan hỷ thôi thì đã là sự cúng dường, mà cúng dường lớn nữa. Cho nên hàng ngày mà mình biết tu rồi đó, là trong lúc nào và ở đâu đó mình cũng tích tụ cái tâm hạnh cúng dường. Mà hiện tại các Phật tử đang tập một ngày an lạc, các vị nhớ cho cái đó. Tức là làm sao các vị tự nâng cái tâm của mình, từ làm phước cúng dường, từ những cái bông hoa trái, rồi tới những cái tài sản của cải, mà cúng dường sao mà đến cái lúc nó an lạc thanh tịnh như hai cái tấm gương lớn của Cấp Cô Độc và Visakha. Đó, còn nếu mình nghèo, mình cũng thấy được hai cái gương của bà lão ăn mày cũng có hai xu thôi, nhưng mà không thấy mình nghèo khổ. Và của cái chú chăn trâu mà tiền thân của vua A Dục, cúng dường một cái viên bi bắn cu ly đó bằng đất đó, mà có cái quả phước cả quả đất đó. Thì các vị thấy rồi, một câu chuyện của Đức Phật A Di Đà nữa đó, thì các vị nhớ cái kiếp sau cùng của ngài đó, ngài được xuất gia tu học và ngài có tên là A Di Đà. Trong một cái đạo tràng lớn mà do một vị trưởng lão là Nhiên Đăng Cổ Phật làm trụ trì, cho nên một hôm ngài mới muốn thử cái tâm của đại chúng, ngài mới lên trên trước chánh điện á, có cái bát được bọc vàng, và ngài mới làm rớt bể đi. Ngài mới kêu đại chúng trong chùa tập hợp lại hỏi: ai làm bể cái bát vàng này? Trong chùa đại chúng giật mình, cái bát vàng quý để trên bảo tháp dâng nước hương và cúng dường Phật mà bây giờ bị bể lo quá, nhưng mà đâu có ai làm bể đâu mà nhận. Cho nên cứ ngó qua ngó lại mà không ai dám nhận lỗi hết. Thì bây giờ A Di Đà lên thấy trong đại chúng mà cứ để phải hỏi hoài thì làm cho chúng không được an lạc. Đó, vị này nghi, vị kia vị nghi, không biết ai làm bể mà không chịu nhận. Cho nên A Di Đà mới im lặng và kỉnh xá ngài trưởng lão hòa thượng trụ trì. Và ngài trưởng lão hòa thượng trụ trì thấy A Di Đà lợi xá đảnh lễ, thì nói vậy thì trong đại chúng ai cũng im lặng, nhưng mà ngươi lại đến đảnh lễ, tức là ngươi đã nhận lời chính mình làm bể bát vàng phải không? Thì A Di Đà bạch với ngài trưởng lão: con xin nhận và con xin chịu răn phạt về cái lỗi làm bể cái bát vàng. Thì ngài Nhiên Đăng ơi, rồi cổ Phật Nhiên Đăng tức là trưởng lão trụ trì đó, mới nói vậy thì ta phạt ngươi phải đi lên rừng đốn củi 10 năm để có củi cho trong chùa nấu, là trong nhà trù nhà bếp á, nấu thức ăn cúng dường cho chư tăng. Rồi ngài phải đi công quả 10 năm, ngài nhận và ngài chịu cái sự răn phạt 10 năm công quả đó một cách trọn vẹn, làm một cách quan hỷ vui vẻ. Và sau 10 năm đó, gần đến cái ngày kết thúc á, thì bây giờ trong chùa lại có một sự kiện lạ nữa, là có một cái tử thi mất mà lại chưa có người chôn, bắt đầu nó hôi nhơ, nó rỉ nước vàng, rồi bắt đầu có cái mùi hôi. Cho nên ngài trưởng lão trụ trì cũng kêu chúng tăng lại bây giờ làm sao đem chôn cất cái tử thi này. Đó thì trong tăng chúng cũng ngại cái tử thi hôi nhơ, cho nên bạch với ngài trưởng lão để đợi A Di Đà về, để A Di Đà đi chôn cất. Đó mà lúc đó thì 12 giờ 1 giờ, cho nên bây giờ A Di Đà đi đốn củi về đó, mà cái ngày tròn 10 năm đó thì đại chúng mới ra đón đường ngài A Di Đà. Bây giờ trong chùa có sự kiện như vậy, và đại chúng nhờ thầy làm ơn vô lãnh phần trong các dịch. Cho nên ngài mới nhanh chóng đi vô vào về chùa, và có vị nó thôi đi ăn cơm rồi sẽ đi chôn cất cái tử thi, nhưng mà ngài vẫn quan hệ xin đi chôn cất trước rồi hãy về ăn cơm. Cho nên các Phật tử để ý cái tâm lực mà cái công hạnh của ngài Phật A Di Đà đó, ngài thể hiện cái sự cúng dường, cái sự an lạc. Hồi nãy nhà sư nêu mấy cái gương kia là cúng dường vật chất, từ người nghèo, người giàu cho tới người nghèo, từ nhiều cho tới ít, lót vàng mà mua đất cất chùa mà cả ngàn vị ở thì cái đất vàng đó biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà cúng dường một viên đất cu ly, viên cu ly, viên bi bằng đất đó, để chúng ta thấy cái nhiều nhất và cái ít nhất. Nhưng mà bây giờ đến cái chỗ đạo quả đó, để kết thúc viên mãn cái đời tu á, là phải cúng dường sự an lạc. Đại chúng đang băn khoăn không biết ai làm bể chén vàng, thì ngài tự nguyện cúng dường cái sự an lạc, đứng ra nhận lỗi. Và đã nhận lỗi như vậy đó thì chịu cái sự răn phạt 10 năm đi đốn củi mà vẫn vui. Cho nên khi chúng ta nhận cái gì cho ai rồi, chúng ta nhận cái sự an vui đó, buồn phiền đó, chúng ta thay thế bằng sự an vui rồi, thì chúng ta phải vui một cách trọn vẹn. Chứ có nhiều khi mình làm phước cho ai mà mình gặp chuyện này chuyện kia cái mình cũng hơi buồn buồn. Ráng nhớ cái đó, làm sao phải làm phước cho ai rồi đó thì mình phải trọn an vui, dù chịu đựng bao nhiêu gian khổ cũng vẫn phải cố gắng an vui. Cho nên qua 10 năm như vậy đó thì các vị nhớ cũng là mình làm sao mình hiểu cái ý pháp của Đức Phật A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cam lộ đó, là làm sao mình chuyển được tất cả những cái liên hệ đến hành động của đời sống mình, lời nói của miệng mình và tâm ý tưởng của tâm ý mình. Bao nhiêu đời kiếp mà mình bị tích tụ cái nghiệp xấu ác quấy á, bây giờ mình phải chuyển hóa như là công quả để sửa nghiệp, để đoạn nghiệp. Cho nên làm sao cái hành động không còn xấu ác quấy, mà gặp bao nhiêu cái sự kiện trong đời, tức là vô lượng cam lộ, tức là vô lượng pháp, mà pháp nào mình cũng làm cho sự an vui hết. Và mình giữ cho cái tâm lực, cái đạo lực của mình á, đạt được cái chỗ vô lượng quang, tức là cái pháp luôn luôn tỏa sáng. Và vô lượng thọ, tức là giữ được cái tâm lực, cái pháp lực mà mình đã thọ nhận từ chư Phật, cái hiền, cái thiện pháp rồi đó, là để được sống mãi ngay nơi đời sống của mình, không bao giờ mất cái ý pháp đó. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cam lộ. Cho nên trong cuộc sống mình luôn luôn tìm cái sự an vui trong cuộc sống. Dù gặp chuyện phiền não, chúng ta cũng coi cái phiền não là cái nên bỏ xuống. Và cái trí sáng trong tâm thức mình đó, vô lượng quang, vô lượng thọ phải được soi sáng. Để làm chi? Để việc mà có buồn phiền não bao nhiêu, mình cũng phải giết phục được nó, để đưa cái sự an vui, cái ánh sáng của chư Phật phải hằng hữu, và cái thọ mạng của Phật pháp của chư Phật cũng phải hằng hữu trong đời sống của người tu mình. Đó, các Phật tử nhớ vậy. Cho nên cái gian khó nào mình cũng phải vượt qua trong cuộc sống, nhất là của cái nghiệp lực của hành động thân, những cái bức rứt, cái bực bội, cái khó chịu của thân trong đời sống, những cái không vừa bụng á, hay là miệng cũng vậy, mình giận ai mình nói nặng nói nhẹ thì nó hả dạ, mà bây giờ mình biết tu, mình nhiếp phục nó, mình vượt qua đó, có cái ánh sáng soi sáng. Biết nói xấu, nói quấy, nói ác, không có cái nhân tốt sẽ không có cái quả tốt. Cho nên tự thắng để nhiếp phục, để dùng cái ánh sáng chư Phật vô lượng quang soi sáng đó, và giữ được cái tâm lực, cái đạo lực mà đời sống luôn luôn an vui, cái niệm nghiệp luôn luôn an vui và tâm ý luôn an vui đó, tức là mình có được cái vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà soi sáng đến mình. Cho nên ngài A Di Đà 10 năm công quả, ngài vẫn an lạc, ngài thanh lọc các cái hạnh nghiệp của thân, của miệng, của ý. Cho nên tới một ngày mà viên mãn á, thì ngài mới về, và cái tử thi mà hôi nhơ đó, ngày vào ngày lễ trưởng lão và ngày sinh được đem cái tử thi này chôn cất. Cho nên ngày vô đang mệt đang đói mà ngày lại ngày xốc cái tử thi lên, ngày giác ngày đi, không phải ai thù hết, mình ngày giác ngày đi. Và mình đụng tới cái hôi nhơ mình sợ, nhưng mà cái người mà nó thanh nhẹ, không còn một hành động tội lỗi, không còn một lời nói xấu ác quấy, không còn một cái tâm niệm xấu ác quấy, thì bây giờ đó cây hôi nhơ không còn hôi nhơ nữa, nó chuyển hóa một cách thanh thoát. Và qua cái chủ đề hạnh cúng dường và công hạnh của Đức Phật A Di Đà, thì nhà sư lướt lại tóm tắt một số ý pháp và chúc các Phật tử chúng ta trong cái đời sống á, mình đang là con Phật, cho nên mình phải thực hiện cái hạnh cúng dường của người con Phật, mà chúng ta tập từ từ qua cái điều kiện khách quan của đời sống bản thân mình, từ thân cho tới tâm, để mình cúng dường và mình tích lũy công đức. Nhưng mà cái công hạnh của Đức Phật A Di Đà đó cho chúng ta một cái bài học lớn là muốn tu tập, muốn cúng dường cho thật tốt thì chúng ta mới từ từ chúng ta nâng lên. Cái kiếp sau cùng mà Đức Phật đã thành tựu đó chính là cúng dường sự an lạc. Mà cúng dường sự an lạc cho đại chúng thì mình phải chịu cái sự gian nan cực khổ trong đời sống. Cho nên qua 10 năm công quả, tức là 10 năm để hoàn thiện các hạnh nghiệp của thân, của khẩu, của ý, tức là làm cho thiệt sạch cái nghiệp của 10 cái ác nghiệp mà nhiều đời mà mình bị luân hồi sinh tử á, nó đi theo cuộc sống mình. Và bây giờ mình tu tập, mình chuyển hóa hoàn toàn thanh nhẹ thì chính khi đó mình hoàn thiện đạo quả của chính mình. Vậy thì nhờ cái hạnh cúng dường, nhờ cái công đức cúng dường mà mình mới tu tập, mình dung đắp để cho chúng ta nương cái đó chúng ta thanh lọc các nghiệp nhiều đời nhiều kiếp trong cuộc luân hồi dài này, để chúng ta được an lạc thanh tịnh đến cái chỗ giải thoát an vui trong quả vị của chư Phật. Xin chúc tất cả các Phật tử đều thành tựu cái công đức, cái hạnh cúng dường để mà đến cái quả vị an lạc của chính chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị hành giả, chúng ta đã vừa nghe qua cái lời pháp thoại của hòa thượng. Trong ý thì hòa thượng cũng đã trích dẫn cái đoạn kinh Chí Độ Luận để nhấn mạnh được cái hạnh cúng dường, có nghĩa là vì muốn tăng thêm công đức tu học cũng như là tích tụ cái thiện căn cho chính mình, cho nên chúng ta cần phải thực hiện cái hạnh cúng dường. Và hòa thượng cũng đã giải thích cho chúng ta ba cái nghĩa cúng dường mà như hồi nãy chúng ta đã được nghe. Thứ nhất, cái ý nghĩa thứ nhất là thấy ngay công đức của chư Phật thì chúng ta sanh tâm hoan hỷ, thì đó cũng là cái hạnh cúng dường. Hoặc giả chúng ta nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi hoặc là các bậc chư tôn đức thì chúng ta cũng đã thực hành được cái hạnh cúng dường. Hoặc giả là chúng ta có thể lễ bái nhiễu quanh chư Phật Bồ Tát và các thánh tăng thì đó cũng là cái hạnh cúng dường. Nói tóm lại, rất nhiều cái công việc mà chúng ta cần làm để biểu hiện được cái hạnh cúng dường, không phải nhất thiết là chúng ta bỏ tiền bỏ của ra mới có hạnh cúng dường, mà do cái tâm của chúng ta hướng đến có sự cung kính đối với các bậc công đức và những người lớn thì đó cũng là cái hạnh cúng dường mà chúng ta đã làm được. Và cái kế tiếp, ý nghĩa thứ hai là cái hoan hỷ tán thán cũng như là dâng hương hoa đến cho những người tu tập thiền định thì đó chúng ta cũng đã được cái hạnh cúng dường. Và ý thứ ba là chúng ta phải tự tu tập trao dồi cái thân cầu ý cho thanh tịnh, đó cũng là cái hạnh cúng dường chư Phật và đặc biệt là hướng đến Đức Phật A Di Đà. Sau vấn đề cái ý nghĩa cúng dường, hòa thượng cũng đã nhấn mạnh cho chúng ta thấy được cái hạnh công đức cúng dường mà đặc biệt trong thời Phật mà chúng ta đã từng nghe qua, đó là vị trưởng giả Cấp Cô Độc cũng như là bà Visakha, hai cái đối tượng nhân vật tiêu biểu để biểu hiện cho cái hạnh cúng dường, để mà chúng ta thấy rõ hơn về cái hạnh nguyện của người Phật tử khi cúng dường tới với Phật Pháp và đặc biệt là chư Phật của chúng ta. Và kế tiếp thì hòa thượng cũng đã nêu lên được cái hạnh cúng dường qua cái nghĩa của hướng đến cái Đức Phật A Di Đà, để khuyên chúng ta rằng sau khi nghe được cái hạnh cúng dường thì cái cúng dường tối thượng nhất là toàn thể Phật tử chúng ta cố gắng tinh chuyên tam vô lậu học và tu tịnh nghiệp thân khẩu ý cho được thanh tịnh, và mang cái sự thanh tịnh đó hướng đến Phật A Di Đà để chúng ta có thể tích tụ được công đức vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng cam lồ mà chúng ta sẽ thành tựu trong tương lai. Đó là những cái ý mà hòa thượng đã trình bày cho tất cả chúng ta. Và kính thưa quý vị, sẵn đây thì ban tổ chức chúng con xin được xin phép hòa thượng cho phép chúng con giới thiệu đến chư vị hành giả trong khóa tu ngày hôm nay là hòa thượng Thượng Giác Hạ Toàn của chúng ta, là một trong những chư tôn giáo phẩm mà hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu trong đại hội vừa qua. Hòa thượng đã được đại hội suy cử vào phó chủ tịch hội đồng trị sự, cũng như được đại hội tấn phong lên giáo phẩm hàng hòa thượng, và đặc biệt hòa thượng cũng đã được nhận huân chương độc lập hạng 3 của chủ tịch nước. Và giờ đây cũng xin trân trọng giới thiệu quý vị, xin cho một tràng pháo tay để chúc mừng hòa thượng A Di Đà Phật. Cảm ơn hòa thượng. Dạ. Kính thưa quý vị Phật tử, thì hồi nãy giờ chúng ta được nghe hai vị hòa thượng đạo cao đức trọng đã giảng về cái hạnh cúng dường cũng như là hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà rồi, có phải không ạ? Thì bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 35-40 phút thì xin các vị sẽ lắng nghe hai vị giảng sư kế tiếp, sẽ mỗi người sẽ thuyết giảng cho chúng ta 20 phút. Và giờ đây thì chúng ta sẽ được lắng nghe thế hệ cấp trung. Hồi nãy hai vị hòa thượng là thế hệ đi đầu tiền bối, bây giờ các vị sẽ nghe được một thế hệ ở các độ tuổi trung niên, một vị rất là năng động, giảng pháp rất là mang lại những cái tâm trạng cho Phật tử rất là hoan hỷ. Và để giới thiệu cho quý vị tiếp tục cái chủ đề hạnh cúng dường xoay quanh về cái ý nghĩa Di Đà, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm, Ủy viên Phó Ban Hoằng Pháp và Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương pháp thoại lần thứ hai. A Di Đà Phật, xin cung thỉnh Thượng Tọa.